Thưa cộng đoàn thân mến, giáo huấn của lễ Giáng sinh vô cùng phong phú. Bởi lẽ mầu nhiệm nhập thể là một mầu nhiệm sâu thẳm của tình thương Thiên Chúa. Chúng ta thấy ở bên trên hang đá có dòng chữ ngôi lời đã làm người. Đó là lời khẳng định của Thánh Gioan trong tin mừng của người. Và nguyên cái chữ ngôi lời làm người, chúng ta suy gẫm cả đời cũng không thể thấu hết được. Bởi vì mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm sâu thẳm của tình thương Thiên Chúa. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, chỉ có Thiên Chúa mới làm được điều ấy, chỉ có Thiên Chúa mới dám làm điều ấy, và chỉ có Thiên Chúa mới là đấng quyền năng có thể làm được điều ấy. Có nghĩa là đấng cao cả đã hóa thân làm người. Trong thánh lễ trọng thể hôm nay, chúng ta cùng suy tư về mầu nhiệm cao cả ấy. Và tôi xin quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng đón nhận giáo huấn của giáo hội qua ba cái cặp từ kép mà người ta cũng có thể gọi là những khái niệm đôi. Tức là có những khái niệm mang hai nghĩa xem ra trái ngược nhau, nhưng mà lại cùng tồn tại và diễn tả một chân lý cao siêu. Cái khái niệm thứ nhất, ngày lễ Giáng sinh vừa là ngày lễ của lịch sử quá khứ mà lại vừa là ngày lễ của hiện tại. Thánh Luca khi kể về việc Chúa Giêsu sinh ra thì ông trích dẫn rõ ràng những vị đang làm vua hoàng đế của thời bấy giờ. Vào đời Augusto làm hoàng đế La Mã và thời Quirino là tổng trấn xứ Syria, lúc bấy giờ Chúa Giêsu sinh hạ tại thành Bethlehem. Khi khẳng định điều ấy thì Thánh Luca muốn nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử. Chúa Giêsu không phải là một nhân vật huyền thoại như ngày nay có nhiều người cố tình xuyên tạc. Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử, Ngài đã bước vào lịch sử này trong một bối cảnh cụ thể, vào thời Augusto là hoàng đế, vào thời Quirino là tổng trấn của xứ Syria. Người có một gia đình, có một quê hương, có một bối cảnh lịch sử rõ ràng. Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử đã vào cuộc đời này. Cho nên lễ Giáng sinh vừa là ngày lễ của quá khứ, nhưng mà cũng là ngày lễ của hiện tại. Bởi vì nếu chúng ta nhắc tới biến cố Chúa Giáng sinh như một sự kiện lịch sử vô hồn thì sự kiện ấy đã bị đẩy lui vào dĩ vãng, không còn liên quan gì đối với chúng ta nữa. Vì thế mà vừa là một sự kiện lịch sử mà vừa là một sự kiện của ngày hôm nay. Bởi làm sao? Vì Chúa Giêsu vẫn đang đến gõ cửa tâm hồn chúng ta. Ngài đến khi chúng ta cầu nguyện. Ngài nói ở đâu có hai hay ba người cầu nguyện là ta ở giữa anh em. Ngài đến khi chúng ta làm việc bác ái từ thiện. Ngài nói nếu anh em giúp đỡ cho một người cơ hàn bệnh tật chỉ một chút nước lã thôi là các ngươi làm cho chính ta vậy. Vì thế mà Chúa Giêsu đang đến trong cuộc đời này từng giây từng phút, và có những người đón nhận Chúa, có những người không đón nhận Chúa. Như lời than phiền của Thánh Gioan nói trong lời mở đầu phúc âm, người đã đến nhà gia nhân của người mà nhiều gia nhân của người không muốn đón tiếp người. Vì thế cái cặp từ thứ nhất, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là ngày lễ Giáng sinh vừa là ngày lễ của lịch sử quá khứ, vừa là ngày lễ của hiện tại, và mang một ý nghĩa thiết thực đối với chúng ta là người Công giáo nếu chúng ta để tâm và suy tư điều ấy. Cái cặp từ thứ hai tôi muốn thưa với cộng đoàn, đó là Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa mà lại vừa là con người. Điều này Thánh Gioan đã khẳng định với chúng ta và dòng chữ ghi trên hang đá, ngôi lời đã làm người ở với chúng ta, đã diễn tả điều ấy. Như tôi thưa ban đầu, đó là một mầu nhiệm sâu thẳm mà con người chúng ta có suy nghĩ cả đời cũng không thể diễn giải một cách rõ ràng được, như là diễn giải những sự việc xảy ra trong cuộc đời. Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, Thánh Gioan đã khẳng định điều ấy. Cho nên chúng ta nghe trong vài phúc âm, Chúa Giêsu nói từ ban đầu đã có ngôi lời ở với Thiên Chúa, ngôi lời hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói năm nay Đức Giêsu sinh ra được 2015 năm là vì chúng ta nói Chúa Giêsu hiện diện hữu hình trên trần thế thôi, còn người hiện hữu từ muôn thuở muôn đời bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng là con người. Ngài cũng đi đường mệt nhọc, Ngài cũng có những lúc buồn khi người ta không đón nhận giáo huấn của Ngài. Ngài có những lúc giận dữ khi người ta xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngài đã cảm thương trước nỗi đau của con người. Người đã dừng lại đặt tay trên cỗ quan tài của người đã qua đời và làm cho họ sống lại. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đồng thời là con người, sống như biết bao người khác, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là con người để đem cho con người tình thương Thiên Chúa, để đồng hành với con người, để chạm vào nỗi đau của con người. Đồng thời Chúa khẳng định với họ rằng trên con đường lữ hành trần gian của con người có Thiên Chúa đi với họ, Thiên Chúa đồng hành với họ và Thiên Chúa hiện diện trên khuôn mặt của con người, nhất là những người đau khổ, bệnh tật. Vì thế mà Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người là một mầu nhiệm cao siêu mà chỉ có sáng kiến và quyền năng của Thiên Chúa mới có thể làm được. Cho nên nếu chúng ta mừng lễ sinh nhật Chúa Giêsu thuần túy như một con người là không đúng với tinh thần của giáo hội. Và nếu chúng ta mừng lễ sinh nhật Chúa Giêsu thuần túy chỉ là Thiên Chúa thôi thì cũng không đúng với giáo huấn của giáo hội muốn truyền tải cho chúng ta. Một cái cặp từ thứ ba tôi muốn thưa với cộng đoàn để chúng ta suy nghĩ trong ngày lễ Giáng sinh này, Đức Giêsu vừa hiện diện vừa vắng mặt ở trần gian, lạ lùng vậy. Năm nào chúng ta cũng đến chiêm ngưỡng hang đá, chúng ta thấy hình hài Chúa Giêsu bằng sứ, bằng nhựa, bằng thạch cao. Chúa Giêsu hiện diện mấy ngày hôm nữa cất đi. Đôi mắt thể lý của chúng ta không nhìn thấy điều gì khác biệt. Vì thế mà xem ra Chúa Giêsu vừa hiện diện nhưng mà hình như người cũng vắng mặt, vì chúng ta không gặp thấy Chúa như chúng ta gặp gỡ anh chị em chúng ta. Vâng, đúng như vậy, vì Đức Giêsu đã chịu khổ nạn thập giá, người đã sống lại vinh quang, người đã lên trời rồi. Nhưng mà người nói với chúng ta, này đây ta ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể. Chúa Giêsu hiện diện khi chúng ta đọc lời Chúa. Chúa Giêsu hiện diện khi chúng ta cầu nguyện. Chúa Giêsu hiện diện khi chúng ta sống tốt lành. Chúa Giêsu hiện diện khi chúng ta thực hiện những nghĩa cử bác ái. Chúa đang hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Đó là một chân lý quan trọng mà có nhiều người chúng ta quên. Vì quên rằng Chúa hiện diện cho nên chúng ta sống như thể không có Thiên Chúa. Chúng ta sống như thể chỉ có đời này thôi, không có đời sau. Chúng ta sống như thể chỉ có vật chất mà không có linh hồn. Chúng ta sống như thể chỉ có thể xác mà không có đời sống tâm linh. Vì thế mà Chúa hiện diện mà lại hiện diện cách huyền nhiệm. Chúa hiện diện mà hiện diện cách thiêng liêng. Chúa hiện diện một cách vô hình. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận người bằng đức tin. Còn nếu giác quan không thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, con tim mở rộng giúp cho chúng ta cảm nhận Chúa và con mắt đức tin cũng giúp cho chúng ta nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi vừa chia sẻ để chúng ta thấy ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh mà đặc biệt là ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể. Ngày lễ Giáng sinh là một biến cố của lịch sử xa xưa đã xảy ra đấy, cách đây 2015 năm, nhưng mà đang là biến cố của chúng ta, vì thế chúng ta mới mừng lễ, vì thế chúng ta mới đi tham dự thánh lễ này để chúng ta được ơn lành của Chúa và được hưởng trọn niềm vui của lễ Giáng sinh. Ngày lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Lát nữa chúng ta sẽ đọc kinh Tin Kính và đến câu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, cả cộng đoàn chúng ta cung kính quỳ gối để tưởng niệm và để tôn thờ ngôi lời nhập thể. Chúa Giêsu hôm nay đang ở đâu? Có nhiều người đặt câu hỏi như vậy, nhất là có những người không thiện chí với các tôn giáo nói chung và không thiện chí với đạo Công giáo của chúng ta. Người ta thách thức Chúa là Chúa hiện nay đang ở đâu? Người ta thách thức những người Công giáo chúng ta là Chúa đang ở đâu? Chúng ta trả lời với họ rằng Chúa vừa hiện diện, Chúa cũng vừa vắng mặt. Vắng mặt hiểu theo nghĩa con người, nhưng mà Chúa hiện diện thiêng liêng nơi chúng ta. Và nếu chúng ta mừng lễ Giáng sinh một cách có ý nghĩa như giáo hội mong muốn, thì ngày hôm nay từ nhà thờ chính tòa chúng ta trở về với cuộc sống, trên mỗi gương mặt của chúng ta mang hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để hóa thân làm người, Đấng đã đến để ở với con người, Đấng đã đến để chung chia niềm đau, nỗi buồn niềm hy vọng và niềm vui của mỗi người chúng ta, thì đó là những điều rất tuyệt vời chúng ta có thể làm được khi chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Xin Chúa Giêsu hài đồng ban tràn đầy niềm vui, hạnh phúc cho chúng ta, để ngày lễ này đem lại cho chúng ta những ơn ích đích thực, giúp chúng ta thăng tiến trong đời sống đức tin và giúp chúng ta thay đổi trong đời sống con người. Amen.